Nhà mình ba căn, hai trái, rộng mênh mông, thiếu gì chỗ mà lo. Rồi sao? Ở ngoài sao đó, con muốn cất chùa đó, nội cũng cất cho hả? Đất mình tới 60-70 mẫu lận. Con muốn cất chùa chỗ nào cũng được hết á. Thở này, nội theo đạo Nho, nội không có hiểu đạo Phật. Nay nội tìm được con ở trong chùa, thì chắc Phật thấy nội ăn ở nhân nghĩa hiền lành, nên Phật thương, Phật xui khiến nội gặp con đó. Về nhà đi con, rồi con muốn nội ăn chay niệm Phật với con, thì nội cũng chịu nữa. Con muốn thế nào nội cũng sẽ làm cho con vui lòng. Nội hứa chắc với con như vậy á. Ông Yết Ma đứng nghe bà xã tha thiết yêu cầu cháu nội về tu tại gia đặng phụng tự ông bà, nối nghiệp tông môn, thì ông động lòng. Cô Hưởng bước tới đưa tấm hình của Đường cho bà. Bà chụp lấy trao cho Càng mà nói: "Hình của cha con chụp hồi 17 tuổi đây à. Nè, con coi phải giống con hay không? Còn giấy tờ kia nữa. Nè, khai sanh, tờ di ngôn, có đủ hết á. Để rồi con coi." Ông Yết Ma bèn kêu mà nói: "Huynh Huệ Minh, huynh hãy mời bà cụ với ông bà qua đây, qua bên nhà khách á, đặng uống nước và ngồi nói chuyện cho thông thả. Bà cụ lớn tuổi không nên để đứng lâu, qua biểu chế trà mời cho khách giải khát. Mời bà cụ theo Huệ Minh qua nhà khách ngồi nói chuyện tiện hơn." Mấy người đều chào ông Yết Ma, rồi đi theo Càng. Ông Yết Ma đưa khách ra cửa, vừa đi vừa nói: "Tội nghiệp, già cả mà không có con cháu. Bà cụ tìm được cháu nội, nên bà mừng quá." Qua tới nhà khách, huynh Huệ Minh mời bà nội, mẹ ngồi một bên, tại bàn giữa, và mời ông đốc ngồi một bên. Huynh vô trong xin cho một bình trà đặng đãi khách. Bà xã cản mà nói: "Thôi thôi thôi, không cần trà nước gì hết á. Con lại đây, lại ngồi một bên nội nè, đặng nội nói cho con nghe." Bà níu tay Càng ép ngồi khích bên bà, đặng bà ngồi giữa dâu và cháu nội. Bà hớn hở vui mừng cười nói không ngớt. Ông đốc Thắng nói: "Cháu thấy bà nội mừng cháu hay không? Hồi nãy bà làm ông Yết Ma cũng cảm động, vậy cháu phải về ở với bà nội mà tu. Cháu muốn sắp đặt nhà cửa cách nào thì bà nội cũng chiều hết á." Cô Hưởng nói: "Cha mẹ con yêu nhau, nhưng vì tình nghĩa, vì hiếu đạo, vì danh dự, vì hoàn cảnh mà phải xa nhau. Rồi má phải vùi thân trong chốn rừng núi, sống cực khổ với mọi trót 17 năm trường á. Còn cha con cũng phải chịu đau lòng đến mang bệnh mà chết. Vì thương con, lo tương lai cho con, nên má phải giấu con mà đi. Cha con cũng vì thương con, nên tìm kiếm con hết sức, nhưng mà kiếm không ra. Còn bà nội con thì không hay biết chi hết. Tại như vậy nên thổi nay con không biết mẹ, cha và bà nội. Chứ có phải cha mẹ ghét mà bỏ con hay sao mà con phiền? Con về, rồi con đọc mấy trương di ngôn của cha con để lại đây nè, và má sẽ thuật chuyện riêng của má nữa cho con nghe. Con mới biết thương cha mẹ và bà nội. Hôm má mới gặp con đó, má muốn rước con ra ngoài đặng má kể rõ nguồn gốc của con, cho con hiểu, nhưng con lại không chịu. Thôi bữa nay có bà nội con đó, con cũng chẳng nên dục dặc nữa." Bà xã tiếp nói: "Con về nhà con đọc hết lời trói trăng của cha con đi, rồi con mới hiểu mà thương cha mẹ, thương ông bà." Càng bình tĩnh nói: "Con đã quy y Thọ Phái mà tu lỡ rồi. Con đã có lời nguyện hiến thân cho Phật, thì con về nhà làm sao được? Con biết con có mẹ, có bà nội. Biết như vậy thì thôi chứ, về nhà làm chi?" Bà xã liền cãi: "Sao con nói kỳ vậy? Về đặng phụng tự ông bà, về đặng gia đình sum hiệp chứ, về đặng vui với má và nội. Con thấy ông nội già rồi, và không còn sống mấy năm nữa đâu. Con phải giúp cho nội vui ít năm đi, rồi nội chết chứ. Con chỉ biết tu niệm, chứ con có biết việc thế gian gì nữa đâu mà giúp vui nội." Con muốn tu niệm thì con về nhà con tu niệm cũng được. Con có cần gì con phải ở trong chùa đâu. Phật cũng linh nghiệm thì ở đâu cũng có Phật hết. Chứ nào phải Phật ở nội trong chùa đâu con. Phật ở tại tâm mình đây nè. Hãy mình thành tâm tưởng niệm thì Phật tế độ. Con không nghe người ta thường hát câu này hay sao? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Nếu con bỏ ông bà cha mẹ, con không muốn thèm kể, thì con tu làm sao cho đắc đạo được? Con về nhà nội đi, sẽ dọn chỗ sạch sẽ xứng đáng cho con thờ Phật mà tu niệm. Nếu con muốn thì nội cũng tu với con vậy. Nếu ở trong vùng cần dược mà có được nhiều người mộ đạo như con thì nội hứa nội sẽ cất chùa cho con đứng làm chủ chùa. Con rước ít ông đạo về chùa, con quy tụ tín đồ, con làm cái đó thì con mới có công với Phật nhiều hơn nữa. Con vừa tu mà lại cầu phước báo, lại vừa giữ trọn thảo với cha mẹ ông bà nữa. Con làm như vậy thì một bên là đời, một bên là đạo, còn khỏi lỗi với bên nào hết á. Càng ngồi suy nghĩ một chút rồi mới nói, bà nội nói như vậy thôi thì để cho con suy nghĩ nghe nội. Trong vài ba bữa rồi, con sẽ trả lời cho nội nha. Bà xã thấy càng muốn siêu lòng rồi, bà mừng nên nói, được được được, con suy nghĩ đi con. Chờ mấy bữa, bà nội cũng ở nội, nội nhờ chờ mà rước con đi á. Nè, mai mốt nội vô đây nữa nha. Bà hỏi càng biết đọc chữ viết hay không? Càng nói, biết. Bà mới lấy gói giấy tờ của đường để lại với tấm hình của đường mà giao hết cho càng. Bà biểu đọc cho kỹ sách di ngôn của đường thì hiểu rõ mọi việc. Bà dặn phải giữ chẳng nên bỏ lạc mất. Cô Hưởng hỏi càng vậy chứ người ta nói trong chùa này có một ni cô mới đắc đạo, nên thành Bồ Tát. Mà vị Phật đó sống ở đâu? Sao cô không thấy? Càng nói, cô Diệu Nga ở am riêng, cất ở phía trong á. Càng ôm gói giấy tờ mời hết ba người bước ra ngoài, rồi chỉ cái dãy am ở phía trong. Mà nói, cô Diệu Nga ở trong đó mà tu niệm, có hai tiểu nư theo cô phục sự. Ban đêm đàn bà ở tu hoặc ở làm công quả, thì đều vô đó mà ngủ hết á. Cô Hưởng hỏi, mình vô xin phép mà nói chuyện được hay không? Càng nói, mỗi ngày cô Diệu Nga có định giờ tiếp khách, sớm mơi một giờ, buổi chiều một giờ, ngoài mấy giờ đó thì cô mất tu niệm, nhưng bây giờ đã quá giờ cô tiếp khách rồi, cô đương nhập định nên cô vô không được. Bà xã đứng ngó hai hàng cây trồng hai bên đường, từ ngoài cửa ngõ chạy vô tới trong am, rồi bà nhìn sở rẫy nằm dài hai bên con đường ấy, chỗ nào cũng tươi tốt xinh đẹp, thì bà khen hết sức. Ông đốc hiểu càng dắt bà nội đi xem chùa cho bà biết. Càng mới mời khách vào chánh điện, xem cách sắp đặt thờ phượng trang nghiêm, dắt qua phòng hồi trước để cho trẻ mồ côi ngủ, bây giờ để cho mấy đạo hữu ở mà đọc kinh, đưa trở lại nhà khách xem mấy bức tranh thập điện. Thấy mặt trời chiều đã gần lặn, mấy bà làm công quả trong chùa đương dọn cơm, ông Đốc Thắng mới khuyên bà xã với cô Hưởng qua từ tạ ông Yết Ma, mà về, rồi mai mốt sẽ qua nữa. Càng đưa ba người qua tịnh trai, càng đứng ngoài cửa để cho khách vô từ giả ông Yết Ma. Ông Yết Ma hỏi, bà xã vậy chứ, huynh Huệ Minh chịu về ở với bà hay không? Bà nói, càng còn dụ dự, xin để suy nghĩ một hai bữa rồi, nó sẽ trả lời. Cô Hưởng cậy ông Yết Ma nói dùm cho càng về ở với bà nội mà tu niệm, đặng phụng tự ông bà luôn thể, để cho bà nội yên lòng. Ông Yết Ma cười mà nói, tôi là người tu, là con của nhà Phật, tôi trụ trì trong chùa. Nếu tôi cản người đến xin ở tu hay là tôi xúi người đương tu bỏ chùa mà ra, thì tôi có tội với Phật. Còn nếu người ta muốn về nhà mà tôi không cho, tôi ép buộc phải ở lại trong chùa của tôi hoài thì tôi phạm tội với pháp luật. Tội làm mất tự do của con người. Vậy huynh Huệ Minh muốn ở tu luôn không cần biết tới gia đình hay là huynh cảm đức sanh thành, cảm nghĩa tâm tộc, huynh phải trở về mà trả thảo cho mẹ và bà nội. Phụng sự tổ tiên, huynh muốn theo đường lối nào thì tự ý của huynh. Tôi không phép xúi dục hay cấm cản. Vậy cô với bà cụ cứ nói ngay với huynh đi. Cháu nghe nói trong chùa này có một ni cô thuở nay chăm lo cứu nhân độ thế nên đã thành Phật. Không biết cháu yêu cầu cô này cứu khổ giúp giùm cho bà già cháu. Cô nói cho càng về núi bà nội và phụng tự ông bà. Không biết có được hay không? Có chứ. Cô Diệu Nga ở tu trong am phía trong kia. Thuở nay cô chuyên lo cứu nhân độ thế, lo giải khổ cho người đời. Cô yêu cầu ngay với cô Diệu Nga thử coi. Cháu lạ, cô không biết, cháu sợ cô không có nhận lời. Ý, cô cứ đem bà cụ vô đó tỏ hết việc nhà cho cô nghe, rồi kể cô tính dùm cho. Như cô có ngại thì ra kể bà chủ chùa tiến dẫn dùm cho, hôm trước cô có gặp bà chủ chùa tại đây rồi. Nè, cô biết bà mà. Dạ, thưa cháu biết bà, nhưng không biết nhà bà ở đâu. Cô ra lỗ lớn, cô quanh phía tai mặt mà đi lên. Đi lối dài trăm thước, cô thấy giữa bên đường, mé tay trái có một cái nhà lầu. Khỏi nhà lầu đó thì có một biệt thự trệt, trước sân trồng cây xum xê. Biệt thự đó là nhà của vợ chồng ông Xếp Bính, chủ chùa này đó. Dạ, cháu rất cảm ơn ông, bây giờ đã gần tối rồi. Để sáng mai cháu sẽ qua kể bà chủ chùa. Ba người từ giả không yết ma mà ra. Càng đứng ngoài tiếp đưa khách ra xe. Bà xã Giang díu nắm cánh tay cháu mà nói. Nè nè, con phải đọc cái tờ di ngôn của cha con cho kỹ nghe không? Cha con là một đứa chí hiếu. Tại cái hiếu mù quáng đó đó mà hư hỏng rã rời hết. Con về ở với nội đi. Nội sẽ dạy con đạo hiếu khác. Nội không có để hư hỏng nữa đâu. Con đọc thấy cha con không có quả quyết xin nội phải kiếm con mà con phiền. Nó không có biểu kiếm, tức là nó khôn lắm đó. Nó kiếm không có ra, nội làm sao mà kiếm cho được mà biểu. Lại nó hiểu thuở nay nội mong ước có một việc là có một cháu nội trai đặng nối dòng cho họ Nguyễn. Nó nói rõ cho nội biết tự nhiên nội kiếm cần gì mà biểu chứ. Nhờ mẹ ngỡ hiền lành thủ tiết với chồng trọn đạo nên ngày nay Phật độ mới kiếm được con đây. Con hãy suy nghĩ chỗ đó mà về ở nhà để tu với nội cho khỏi thái ý trời Phật đi con. Thôi con vô để nội về rồi sáng mai nội qua nha. Bà xã lên xe với cô Hưởng và ông Đốc mà đi, sắc mặt hân hoan, tay vịnh vai cô Hưởng mà nói, bộ nó chịu rồi hả? Má chắc nó sẽ về với má đó. Hãy rước được nó về tới nhà nha, thì má sẽ làm thịt một con heo mà tạ ơn đất nước ông bà rồi, lại đãi cậu Đốc mở Đốc mà tỏ lòng tri ơn đáp nghĩa nữa. Má cũng mời hết xóm riền già trẻ đến chung vui với má một bữa. Vui thấy má tìm được cháu nội trai để nói dòng cho bên chồng. Mà cũng được luôn cái con dâu hiền biết kính má biết yêu chồng, kính yêu một cách cao thượng chứ không phải như đồ thất giáo bạc bẽo lố lăng báo hại cho chồng đau khổ buồn rầu mà chết kia. Rồi nay nó te rẹt lấy chồng khác nữa. Cô Hưởng kêu mà dẫn anh shopper về đất hộ, ghé nhà hàng Con Gà Vàng, đặng cô ăn cơm. Về ngừng trước nhà hàng thì trời đã chạng vạng tối, ngoài đường cũng như trong tiệm đèn điện đốt sáng choang. Shopper mở cửa, cho khách bước ra. Cô Hưởng mở bóp lấy tiền mà trả tiền xe. Ông Đốc Thắng không cho. Ông nói bà xã có giao cho ông giữ một số tiền để đi xe nên cô không có được phép dành mà trả đâu. Bà xã cũng tiếp mà cản. Bởi vậy cô Hưởng cuối cùng phải chịu thua, đứng một bên bà xã, coi ông Đốc đếm tiền mà trả cho anh shopper. Lúc đó có ba người ở trong nhà hàng đi ra, một cô uống tóc quăn mặc quần trắng áo màu xanh bông đỏ đi giữa, còn hai thầy mặc quần màu xám, áo sơ mi trắng cục tay đi kèm hai bên. Cô uống tóc quăn ngó bà xã và Hưởng trân trân, lại tới chiếc xe hơi đậu phía trước. Hai thầy đã lên xe rồn hái, mà cô cũng còn đang vịnh xe mà ngó. Chừng ông Đốc trả tiền xe xong, ông theo cô Hưởng với bà xã vô nhà hàng ngồi rồi. Cô uống tóc quăn mới chịu lên xe mà đi. Vì cô Hưởng mời ăn cơm nên cô ân cần lo đãi khách. Cô hỏi ông đốc khai vị rượu gì, thì ông biểu anh bồi cho ông La Gia. Cô biết bà xã không quen uống rượu nên cô biểu đem cho 2 ly nước cam. Cô giao cho ông đốc 1 tờ thực đơn đặng ông chọn lựa món ăn cho vừa miệng. Còn bà xã thì cô cầm thực đơn kể từng món và cắt nghĩa cho bà nghe coi bà thích thứ nào. Bà xã cười mà nói, thổi này má có đi nhà hàng ăn cơm Tây lần nào đâu, nên má đâu có biết mà lựa. Còn ăn món nào thì má ăn món đó. Má thiệt có mừng quá đi, nên bữa nay dầu má có ăn gì hết má cũng không biết đói nữa. Cô Hưởng đợi ông đốc uống hơn nửa ly La Gia và mời ép bà xã uống mấy hớp nước cam cho mát, rồi cô mới kêu bồi biểu quân đồ ăn. Cô ngồi một bên bà xã ân cần mời thỉnh, chỉ cách cho bà cầm dao cầm nĩa, cắt thịt sớt tiêu sớt muối cho bà, chăm nom từ chút, làm cho bà được thấy tình nàng dâu đối với mẹ chồng kính yêu khắng khích. Già rồi, bà mới được thưởng thức, bởi vậy bà xúc động, rồi bà cảm thấy hối hận vô cùng. Cô Hưởng không muốn để cho bà nhớ chuyện cũ, rồi bà buồn, bởi vậy cô kiếm chuyện vui, mà nói. Cô hỏi, bà ăn cơm rồi bà muốn đi xem hát bóng hoặc hát cải lương, hay hát bội hay không? Bà nói ăn cơm rồi bà sẽ về nhà nằm nói chuyện đời với cô. Tỏ hết việc nhà cho cô biết, thì bà thấy vui hơn là đi coi hát thập bội nữa. Ăn uống xong rồi, cô Hưởng bước lại chỗ người ngồi thâu tiền mà trả. Ông đốc cũng muốn dành trả nữa, thì cô không cho. Cô nói cô mời, thì phải để cho cô trả. Bà xã nói bây giờ phải lại nhà thầy giáo khoa cho bà lấy cái giỏ đặng đem lại nhà cô Hưởng. Mới có đồ mát thay mà ngủ, cô Hưởng mới kêu 3 chiếc xe xích lô, đặng 3 người đi với nhau. Lại tới nhà thầy giáo khoa thì có đủ vợ chồng cô giáo Đào ở đó chờ mà mừng cha với bà xã và hỏi cháu nội bà xã chịu về ở Cần Duộc hay không. Ông đốc trả tiền xe của ông, còn cô Hưởng biểu 2 chiếc xe ở chờ đặng đi nữa. Cô Đào gặp cô Hưởng mừng hỏi lăng xăng. Bà xã nói, càng xin để nó suy nghĩ 1 bữa, rồi nó sẽ trả lời. Mà bộ nó muốn chịu rồi. Lại mấy bà con tính ngày mai qua cậy bà chủ chùa tiến dẫn dùm với Nico, đắc đạo, đặng yêu cầu cô này nói giúp. Chắc là càng phải chịu thôi. Cô Đào nói với ông đốc, hồi mới tối cô quanh đi xe hơi lại thăm con nè, cô nói cái ba với bà xã và 1 cô nữa đi xe lô lại cái nhà hàng ở dưới đất hộ ăn cơm. Cô hỏi vậy chứ bà xã có việc chi mà đi với 3 lên trên này, chứ 1 cô không có lạ. Nhưng cô quên, không biết đã có gặp ở đâu rồi. Con thuật chuyện 3 hưu trí rảnh rang, rồi bà xã cậy 3 đi kiếm giùm cô thầy cũ của con đây, với người con trai của cô là con của cậu Đường hồi trước. Ba gặp cô thầy con rồi qua chùa Nhân Hòa, gặp luôn người con của cô đương tu ở đó nữa. Bởi vậy ba về cho bà xã hay, đặng bà lên rước mẹ con của cô, thầy con về mà quản xuất sự nghiệp, đặng phụng tự ông bà. Ba có gặp cô Oanh hay không, mà cô lại nói như vậy? Ông đốc nói, bà thấy cô chứ, hồi mới xuống xe cô ở trong nhà hàng đi ra với 2 cái thầy mặc đồ Tây. Nhưng cô không có thèm ở lại mà chào chị xã. Bà ghét cái người vô lễ, nên ba làm lơ. Bà xã hỏi, cậu thấy con Oanh sao cổng cho tôi hay vậy? Cho chị hay chị thêm giận nữa chứ có ích gì. Phải đó chú, nếu nó lại nó chào thì nó chọc cho tôi giận chứ có ích gì đâu. Cô Hưởng, phải cô uống tóc Oanh nó hay không? Ông đốc nói, phải đó. Cô Hưởng nói, hèn chi cô đó ngó mấy bà con mình dữ quá ha. Bà xã lấy cái giỏ sửa soạn đi. Cô Hưởng xin để cho cô xách. Bà xã cậy ông đốc sáng mai làm ơn kêu xe lại, rước giùm mẹ con bà đi 1 bữa nữa. Ông đốc hẹn lối 9 giờ ông sẽ lại. Bà xã với cô Hưởng mới từ giả mấy cha con ông đốc Thắng mà đi. Bà xã nói để lại đằng nghỉ. Đặng nói cho cô Hưởng biết, vì sao mà Đường phải đau khổ nên sanh bệnh mà chết. Ông đốc với cô giáo Đào đưa 2 mẹ con ra tới cửa. Chừng xe đi rồi thì cô Đào nói với cha. Tội nghiệp bà xã quá. Nhà giàu có, tận tụy với bên chồng, ăn ở hiền lành, ai cũng kính mến, mà bà lại mang họa. Nay tìm được dâu hiền với cháu nội, coi bộ bà vui dữ à. Ba làm ơn cho bà đây, thì ba được phước nhiều đó. Đời đạo đi đôi. Huynh thơ thẩn dưới hàng cây mà suy nghĩ, đợi công phu tối, huynh làm xong phận sự Phật tử rồi. Huynh cầm hết các giấy tờ đi vô am, đặng hỏi ý cô Diệu Nga. Cô Diệu Nga nghe tiếng trống công phu ngoài chùa, cô qua trước bàn thờ Phật bà tưởng niệm nãy giờ cô mới trở về phòng khách ngồi uống nước. Thì huynh Huệ Minh vô tới. Huệ Minh thi lễ rồi nói: Dạ, em xin cô cho phép em làm rộn cô một lát. Em mới có một việc thắc mắc quá, em tính không ra. Nên em vô đây tính bày tỏ với cô rồi, yêu cầu lòng sáng suốt và chân chánh của cô chỉ dùng đường ngay lối phải cho em biết mà em đi, để khỏi lầm lạc. Cô Diệu Nga chắp tay nói: Mô Phật. Rồi chỉ cái ghế trước mặt mà biểu Huệ Minh ngồi đặng nói chuyện cho cô nghe. Huệ Minh nói: Dạ, thưa cô, hồi em còn thơ ngây, em được người ta nuôi dạy, chứ không có cha mẹ ông bà nào hết. Khi em được 8-9 tuổi, em buồn, em theo mấy bạn trẻ của em mà đi bán báo bán sách. Em tưởng em là một đứa con mồ côi như nhiều đứa nhỏ khác, không cha mẹ bà con nào hết. Ban ngày em vất vả lắm, ban đêm em theo chúng bạn vô chùa Nhân Hòa mà ngủ. Chừng bà với cô xuống đây giúp sức sùng tu, chùa lại đàng hoàng, em mới quy y thọ phái để ung đúc đạo tâm. Và em ước nguyện hiến thân cho nhà Phật, đặng lo việc cứu nhân độ thế. Nào dè đâu hôm trước có một cô vào chùa tìm em, nhìn em là con, mà vì hữu sự nên mẹ con phải phân ly nhau trót 17 năm. Cô xin rước em ra nhà ở dưới Sài Gòn, đặng bày tỏ nguồn gốc của em cho em hiểu. Em nghĩ em tu đã được 4 năm rồi. Em hết ham mùi đời. Em không còn muốn việc thế gian nữa. Bởi vậy em từ chối, không muốn biết nguồn gốc làm chi. Xin để cho em an trí tâm, đặng em tu niệm cho mau tinh tấn. Ngày hôm kia, bà mẹ em trở qua chùa lại dắt theo một ông nữa. Ông này nói với em rằng cha em chết đã 4 năm rồi, không có anh em mà, không có con nối dòng. Bà nội em ở dưới Cần Giuộc, già cả, lại giàu có, nhưng không có con cháu nào hết. Hay em ở tu trong chùa nên, cậy ông lên nói rước em về giùm, đặng quản xuất sự nghiệp và phụng tử tổ tiên. Em cũng cáo từ, em không chịu đi, xin để cho em ở luôn trong chùa mà tu niệm cầu đạo, vì em không muốn nhập thế tục nữa. Buổi chiều nay nè, mẹ em với ông đó cùng bà nội em đi xe hơi vô chùa nữa. Bà nội em vừa thấy em thì bà níu mà khóc quá. Bà đưa hình của cha em chụp hồi còn trai cho em xem. Đưa khai sanh của em với tờ di ngôn của cha em cho em đọc. Bà tha thiết yêu cầu em về nhà ở mà tu đặng cúng quẩy cho ông bà luôn thể. Bà hứa hãy em chịu về ở với bà, thì em muốn thế nào bà cũng sẽ làm cho em vui lòng hết thảy. Miễn là em phụng sự tổ tiên, kế nghiệp cho dòng họ đặng khỏi tuyệt tộc. Nếu em mộ đạo thì bà dọn bàn thờ Phật trong nhà cho em tưởng niệm. Nếu em muốn bà tu với em, thì bà cũng tu. Nếu em muốn cất chùa để ung đúc đạo tâm cho chúng sanh, thì bà sẽ cất chùa cho đặng. Em làm chủ chùa, rước đạo hữu về ở tu, mà cảm hóa người trong làng trong xóm. Bà này nỉ quá đi, làm cho em động lòng, nên em xin hãy để cho em suy nghĩ rồi em sẽ quyết định sao. Bà mới để mấy trương di ngôn với tấm hình của cha em đây nè, em xin cô đọc đi, rồi thì cô sẽ rõ hết gia đạo của cha em và bà nội em. Huệ Minh trao hết giấy tờ trong bao thơ cho cô Diệu Nga xem. Diệu Nga mở sắp giấy của đường viết mà trối, cô ngồi xem kỹ lưỡng lại im lìm. Huệ Minh ngồi chờ cho cô đọc liếc mắt nhìn coi, cô có cảm xúc gì hay không? thì thấy sắc mặt cô vẫn một mực bình tĩnh như thường. Đọc tới dứt mà không lộ vẻ động dung chút nào hết. Cô lần lượt xem qua tờ khai sinh, bổn sao án tòa, chừng nhìn tấm hình chụp, cô mới ngước mặt ngó Huệ Minh mà nói. Ôi, Huỳnh giống người ở trong này quá. Huệ Minh vội vã đáp, dạ. Em chắc người ở trong hình, và viết mấy cái trường giấy di ngôn đó là cha của em đó. Bởi vậy em không có nghi ngờ chi hết. Mà bà mẹ với bà nội kiếm đặng nhìn em là con cháu thì cũng đúng là phải nữa. Có ai dối gạt em làm chi? Em muốn biết em sanh ra trong trường hợp có lẽ như vậy. Lại cha em để lời trói cho bà nội em thì đính theo đủ giấy tờ chứng nhận em là con cho bà nội em biết. Vậy thôi chứ không ngày nỉ bà kiếm đặng nối dòng cái nghiệp và phụng tử tổ tiên. Vậy thì em có nên bỏ chùa mà về ở với bà nội em hay không chứ? Huynh được ra đời là nhờ có mẹ cha cấu tạo nên mới thành hình. Bởi vậy bất luận sanh với trường hợp nào cha mẹ là cha mẹ, Huynh không phép quên ơn nghĩa đó được. Đọc lời trói này rồi, Huynh không nhận thấy tâm hồn của ông thân sanh Huynh hay sao? Từ nhỏ mồ côi cha, ông sống với bà mẹ. Ông hấp thụ giáo dục gia đình theo kiểu mẫu nho giáo, nên ông thành một người chí hiếu không dám làm một việc gì để cho mẹ buồn. Vì bà mẹ nuôi dạy con, bà hướng về mục đích duy nhất là mong con mau lớn đặng cưới vợ cho con, để nó sanh cháu mà duy trì tôn tộc, phụng tự ông bà, nối nghiệp của ông cha lưu hạ. Vì mục đích đó mà bà lo vợ cho con sống quá. Con chưa biết tình yêu là cái gì. Con cứ phú cho mẹ mình liệu định. Thiệt, bà mẹ cũng chọn lựa nhà chức sách, có tiếng hiền lành tử tế để mà làm xuôi. Nhưng rủi gặp con dâu không tốt, không hiểu đạo làm dâu, làm vợ. Bởi vậy, hạnh phúc bà quyết xây dựng cho con mới quá ra tai hại chứ. Ông thân sinh của Huynh buồn rầu chán nản, nhưng vì chữ hiếu ràng buộc, ông không dám phá gia thất của mẹ. Định cho ông. Ông phải cắn răng, ráng bận cái áo chật hẹp của mẹ sắm, ráng chịu cái cối xay, nằm chàng ràng, đặng có làm ra gạo. Theo lời ông thân Huynh đó, Huynh nhớ không? Dạ, em nhớ chứ. Em hiểu vì ông bực tức nên ông phải kiếm tìm tình yêu chỗ khác mà thổ lộ nỗi lòng. Tại vậy nên em mới sanh ra. Mà bà nội em không hay biết. Sanh Huynh ra rồi thì ông thân của Huynh không có ý bỏ rơi Huynh đâu. Khai sanh và tòa án đây là bằng cớ chứng minh ông giữ vẹn đạo làm cha. Còn bà mẹ vì danh dự, mà rồi có lẽ cũng vì sợ gia đình của người yêu xào xáo mà thất hiếu với mẹ nữa. Bởi vậy nên bà phải lánh mặt và giấu Huynh đó. Trót mười mấy năm, ông thân của Huynh tìm Huynh hết sức, nhưng mà tìm không được, nên ông buồn rầu đến sanh bệnh. Ông sợ chết mà mẹ mình không hay, nên ông viết lời trói để lại cho mẹ. Ông không xin mẹ tiếp kiếm Huynh. Làm như vậy ông cũng đã tròn chữ hiếu với mẹ, vì ông không dám ép buộc mẹ mình nhận đứa con tự ông cấu tạo ngoài ý định của mẹ. Mà ông cũng trọn đạo làm trai trong tông môn, phải mang tội bất hiếu để tuyệt tộc. Thôi, thật, tôi cũng khen ông khôn ngoan kín đáo nữa. Ông dư biết bà mẹ mình mong ước có một điều là ông sanh con đã nói dòng. Vậy, ông chỉ đứa con của ông thì tự nhiên bà mẹ ắt kiếm thôi, cần gì ông phải biểu. Trong tờ di ngôn, cha em nói có thêm một đứa con gái nữa. Nè, vậy thì đem đứa con gái đó về nuôi cũng được, cần gì phải nài ép em về. Con gái mà phụng sự tổ tiên và nói giọng gì được. Tại như vậy nên, ông mới không khai sanh, ông nói phớt qua. Ông xin châu cấp cho nó ấm gì thôi. Bây giờ em xin hỏi gắt cô chứ. Em phải đi đường lối nào đây? Em phải ở luôn trong chùa này mà tu niệm cho đắc đạo, hay là em phải vì tâm tộc mà trở về ở với bà nội đặng tu tại gia? Cô Diệu Nga trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi cô chậm rãi nói. Đã mấy ngàn năm rồi, tổ tiên ta xây dựng văn